meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 29 tháng 11 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về những vấn đề trong chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Thánh Cha Francisco phần cuối. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Hãy tỉnh thức đi, hãy luôn sẵn sàng, vì rằng con người sẽ đến lúc ta không ngờ.
Các người nên luôn tỉnh thức, thân đại lưng sẵn sàng, vì không ai đâu biết chắc khi nào con người đến. Vì thế lo cho tỉnh thức, đem trong niềm tin thân xa. Dẫu chưa đến ngày hôm nay, thì thấy ta sẵn sàng.
Nếu người già chưa biết đêm nào đây, kẻ gian sẽ vào trong cắt của ông. Tất ông đã tỉnh thức không ngơi, canh phòng đèn trong thắp sáng thâu đêm.
Các ngươi nên luôn tỉnh thức, thắp đại lương sẵn sàng, vì không ai đâu biết chắc khi nào còn người đến. Vì thế đó cho tỉnh thức đèn trong niềm tin thắp sáng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 34 đến câu 36. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Anh chị em thân mến, đối với nhà thiền, tỉnh thức là không để cho tâm bị náo động, hầu trí huệ bừng dậy mà thấy rõ bản chất vạn hữu. Trong khi đó, với Kitô hữu, tỉnh thức là nhận biết ý Chúa trong mọi biến cố cuộc đời. Thánh Kinh thường sử dụng hình ảnh đầy tớ đợi chủ để nói về việc tỉnh thức. Việc tỉnh thức này cần được chuẩn bị cả về tâm hồn lẫn thể xác. Như vậy, sự tỉnh thức chính là việc nhận ra thánh ý Thiên Chúa trong từng giây phút cuộc sống. Muốn được như vậy, người ta không chỉ giữ mình khỏi mọi thói hư tật xấu, nhưng còn phải gia tăng lòng yêu mến Chúa qua đời sống cầu nguyện. Thực tế cho thấy, con người có nguy cơ chìm vào những giấc ngủ mê của sự an ổn vật chất, những đua tranh lợi lộc, hay nguy hiểm hơn là sự dửng dưng của thuyết tương đối. Vì vậy, hơn bao giờ hết, tỉnh thức và cầu nguyện trở nên khí giới giúp mỗi tín hữu có thể đứng vững trong ngày Chúa trở lại. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con cầu nguyện và giúp chúng con tỉnh thức nhận ra thánh ý Chúa Cha. Amen.
Hãy tỉnh thức đi, hãy luôn sẵn sàng, vì rằng con người sẽ đến lúc ta không ngờ.
Các người nên luôn tỉnh thức, hoàn đại lương sẵn sàng, vì không ai đâu biết chắc khi nào con người đến. Vì thế lo to tỉnh thức, đem trong niềm tin thật xa, dẫu chưa đến ngày hôm nay thì thấy ta sẵn sàng.
Nếu người già chưa biết đêm nào đây, kẻ gian sẽ vào trong cắp của ông, thì tất ông đã tỉnh thức không ngơi. Cánh phòng đèn trong thắp sáng thâu đêm,
các người nên luôn tỉnh thức, hắn đại lương sẵn sàng, vì không ai đâu biết chắc khi nào còn người đến. Vì thế đó cho bình thức đèn trong niềm tin thắp sáng, dẫu chưa đến
người nên luôn tỉnh thức, thắt đai lưng sẵn sàng, vì không ai đâu biết chắc khi con người đến. Vì thế lo sao tỉnh thức, đèn trong niềm tin thắp sáng, dẫu cho đến ngay hôm nay thì thấy ta sẵn sàng.
Chừng như biết lo phòng xa, nhớ mang mang dầu đầy ắp che theo. Chàng dê bất thần đêm giữa canh khuya, sẵn sàng vào vui tiệc cưới với ngài.
Các người nên luôn tỉnh thức, thân đại lương sẵn sàng, vì không ai đâu biết chắc khi nào còn người đến. Vì thế lo sao tỉnh thức, đèn trong niềm tin thắp sáng, đâu chưa đến ngày hôm nay thì thấy ta.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm tổ chức lương nông quốc tế. Trong cuộc viếng thăm tổ chức lương nông quốc tế, viết tắt là FAO, sáng ngày 20 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi các tổ chức quốc tế và các chính quyền đặt con người ở trung tâm mọi nỗ lực và đừng lấy lợi lộc và tiền bạc làm tiêu chuẩn quyết định mọi chính sách của mình. Đức Thánh Cha phát biểu tại Hội nghị Quốc tế kỳ 2 về dinh dưỡng diễn ra tại trụ sở của Tổ chức Lương nông Quốc tế ở Roma từ ngày 19 đến 21 tháng 11 về đề tài một sự dinh dưỡng tốt hơn, đó là một chất lượng tốt hơn cho cuộc sống. FAO là một cơ quan của Liên Hiệp Quốc và cũng là một tổ chức liên chính phủ, được thành lập cách đây 69 năm, ngày 16 tháng 10 năm 1945, tại thành phố Quebec, Canada, và 6 năm sau, năm 1951. Được di chuyển từ Washington, Hoa Kỳ về Roma. FAO hiện có 194 quốc gia thành viên. Mỗi quốc gia đóng góp tùy theo khả năng của mình. Sứ mạng của tổ chức FAO là làm việc để bảo đảm cho mọi người trên thế giới có đầy đủ lương thực, được an ninh về lương thực và tiến tới ngày mà không còn ai phải lo lắng vì nạn đói và suy dinh dưỡng. Ngoài ra, FAO cũng làm việc để ngăn cản sự phá hủy môi sinh của con người. Đức Giáo Hoàng Francisco là vị giáo hoàng thứ tư viếng thăm tổ chức Phao. Vị đầu tiên là Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, ngày 16 tháng 11 năm 1970, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập tổ chức quốc tế này. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã đến thăm tổ chức Phao hồi tháng 11 năm 2012, nhân dịp hội nghị thượng đỉnh về an ninh lương thực. Trong bài diễn văn bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Francisco cho biết giáo hội luôn quan tâm và ân cần đối với tất cả những gì có liên quan đến an sinh tinh thần và vật chất của con người, nhất là những người sống ngoài lề và bị loại trừ, để mọi người được bảo đảm an ninh và phẩm giá. Ngài cũng nói rằng vận mệnh của mỗi quốc gia hơn bao giờ hết đang gắn liền với nhau, như các phần tử của cùng một gia đình lệ thuộc nhau. Ngày nay người ta nói nhiều về các quyền, nhưng lại hay quên các nghĩa vụ. Có lẽ chúng ta quá ít quan tâm đến những người đang bị đói. Ngoài ra, thật là đau lòng khi nhận thấy rằng cuộc chiến chống nạn đói và suy dinh dưỡng bị cản trở vì ưu tiên thị trường và vì việc tìm kiếm lợi nhuận chiếm ưu thế, biến lương thực thành một thứ hàng hóa nào đó bị đầu cơ, kể cả về mặt tài chính. Và trong khi người ta nói về các quyền mới, thì người đói đứng đó ở góc đường và xin quyền được là công dân, quyền được coi trọng trong thân phận của họ, quyền được lương thực cơ bản lành mạnh. Họ xin chúng ta phẩm giá, chứ không xin của bố thí. Vì thế, các kế hoạch phát triển và công việc của các tổ chức quốc tế phải để ý đến ước muốn rất thông thường của người dân, mong được thấy các quyền cơ bản của con người được tôn trọng trong mọi trường hợp. Và trong trường hợp chúng ta ở đây, đó là các quyền cơ bản của người đói. Thánh Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị, tại hội nghị này, khi khai mạc hội nghị quốc tế đầu tiên về dinh dưỡng năm 1992, đã cảnh giác cộng đồng quốc tế hãy chống lại nguy cơ mâu thuẫn của sự sung túc. Đó là lương thực có đủ cho tất cả mọi người. Không phải tất cả mọi người đều có thể được ăn uống, trong khi sự phung phí, sự gạt bỏ, tiêu thụ thái quá và sử dụng lương thực vào những mục tiêu khác đang diễn ra trước mắt chúng ta. Thách đố thứ hai cần phải đương đầu là tình trạng thiếu liên đới. Thực vậy, tình liên đới là thái độ làm cho con người có khả năng đi gặp người khác và thiết lập các quan hệ của mình trên tâm tình huynh đệ, vượt lên trên những khác biệt và giới hạn, thúc đẩy tìm kiếm công ích. Trong tư cách là những con người, cả các quốc gia và các tổ chức quốc tế được kêu gọi đón nhận và vun trồng các giá trị ấy trong tinh thần đối thoại và lắng nghe nhau. Mỗi người, nam nữ, trẻ em, người già ở các nơi phải được lương thực đúng đắn. Trong lĩnh vực này, Giáo hội Công giáo cũng cố gắng cống hiến phần của mình qua sự liên lỉ chú ý đến đời sống của người nghèo ở các nơi trên thế giới. Theo cùng đường hướng đó, Tòa Thánh dấn thân hoạt động trong các tổ chức quốc tế và qua nhiều văn kiện và tuyên ngôn của mình. Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã tiến sang một phòng nhỏ hơn để ký sổ vàng và chào thăm một số vị khách được mời. Rồi Ngài tiến vào một hội trường khác để chào thăm các nhân viên của tổ chức Phao. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, qua công việc âm thầm nhưng quý giá, anh chị em tiếp xúc với những biến cố khác nhau, thường nhật và ngoại thường, nhắm thăng tiến các chính sách sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp và chiến đấu chống nạn suy dinh dưỡng. Đặc biệt, anh chị em có thể đến gần những vấn đề và những đau khổ của các dân tộc, có quyền được thấy điều kiện sống của họ được cải tiến. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các nhân viên của FAO hãy ân cần và liên đới với những người yếu thế nhất, theo gương Chúa Giêsu đã gánh lấy những đau khổ và tai ương của nhân loại. Ngài xin họ đừng nản chí đứng trước những khó khăn và luôn sẵn sàng nâng đỡ nhau, hướng nhìn về tương lai trong niềm hy vọng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, vào những ngày cuối của tháng 11 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco thực hiện chuyến thăm viếng đến Thổ Nhĩ Kỳ, một đất nước vốn có nhiều phức tạp về tôn giáo và chính trị, rồi cả vị trí địa lý, lịch sử của đất nước này, liên quan đến cả Công giáo lẫn Hồi giáo. Trong bài trước, chúng ta đã nói đến hai vấn đề lớn nhất đang chờ đợi Đức Giáo Hoàng, như vấn đề đại kết và cuộc đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo. Hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu các vấn đề lớn khác nữa trong chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Thánh Cha. Đó là các vấn đề người Hồi giáo ở châu Âu, các Kitô hữu ở Thổ Nhĩ Kỳ và tại Syria và Iraq. Trước hết là vấn đề người Hồi giáo ở châu Âu. Ngày 28, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp Tiến sĩ Mehmet Gomez, Chủ tịch Hội đồng Tôn giáo vụ Dijanet, thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ, coi sóc việc phụng tự và giáo dục của Hồi giáo trong nước. Hồi tháng 9, ông Gomez đã than phiền rằng Đức Giáo Hoàng chưa làm đủ để chống lại nạn bạo lực và phân biệt đối xử đối với người Hồi giáo ở phương Tây, với số các cuộc tấn công vào các đền thờ Hồi giáo ở Đức ngày càng gia tăng. Gomez nói, điều này không giống như rửa chân cho một thiếu nữ hoặc tổ chức mấy trận bóng đá liên tôn, có ý nhắc đến hai trong số những cử chỉ nổi bật nhất của Đức Giáo Hoàng Francisco về hòa hợp liên tôn. Trong cuộc gặp gỡ ông Gomez, có thể Đức Giáo Hoàng sẽ lặp lại lời Ngài vẫn thường kêu gọi các quốc gia châu Âu đón nhận số người nhập cư ngày càng gia tăng. Nhiều người trong số đó là người Hồi giáo. Ngài cũng có thể đưa ra lời kêu gọi trên đây một cách đặc biệt, trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, trong chuyến viếng thăm một ngày đến Strasbourg hôm 25 tháng 11. Tại đây, Đức Giáo Hoàng sẽ có bài diễn văn tại Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu, một tổ chức gồm 47 quốc gia thành viên, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Kế đến là chuyện các Kitô hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ là một dịp tốt để các nhà lãnh đạo của thiểu số người Kitô hữu Thổ Nhĩ Kỳ, dưới 1% tổng số 76 triệu dân, nhắc lại nỗi bất bình từ lâu về việc họ bị phân biệt đối xử về mặt xã hội và pháp luật. Từ lâu, Đức Thượng Phụ Bartholomaios đã đề nghị mở lại một chủng viện chính thống Hy Lạp đã bị chính phủ đóng cửa vào năm 1971. Các nhà quan sát nói rằng, cách đối xử của chính quyền với các Kitô hữu đã được cải thiện kể từ khi Đảng Công lý và Phát triển, vốn xuất phát từ tinh thần Hồi giáo, lên nắm quyền vào năm 2002. Chính phủ nêu ra một nghị định năm 2011 trả lại tài sản cho nhiều cộng đồng tôn giáo ngoài Hồi giáo bị nhà nước tịch thu, như một ví dụ về việc gia tăng lòng bao dung. Để khích lệ tinh thần của các động thái như thế, Đức Giáo hoàng Francisco có thể nhắc lại truyền thống đa văn hóa thuộc đế chế Ottoman kéo dài 5 thế kỷ, một di sản mà các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay luôn nhắc lại với niềm tự hào. Đức Giáo hoàng Francisco, người không ngại kêu gọi phải có tự do tôn giáo. Hơn nữa, trong thế giới Hồi giáo, có thể sẽ lên tiếng yêu cầu chấm dứt phân biệt đối xử xã hội đối với các Kitô hữu Thổ Nhĩ Kỳ, là những người vẫn bị quốc gia có đa số người Hồi giáo coi là người nước ngoài. Và sau cùng là vấn đề các Kitô hữu ở Syria và Iraq. Gần như chắc chắn, Đức Giáo hoàng sẽ lặp lại những lời kêu gọi trước đây về việc bảo vệ các Kitô hữu và các nhóm thiểu số khác ở các quốc gia bị chiến tranh sâu xé, là Syria và Iraq. Cả hai đều có chung biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi tháng 8, Đức Giáo hoàng đã nói rằng, việc một liên minh quốc gia sử dụng vũ lực để ngăn chặn các chiến binh của nhà nước Hồi giáo là có thể biện minh được. Các chiến binh này truy bức các nhóm thiểu số và chặt đầu các con tin, đồng thời ghi hình và phổ biến. Hành động này gây ra làn sóng giận dữ ở khắp nơi trên thế giới. Mặc dù lên án các hành vi khủng bố ấy, Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thấy mình là một thành viên có thể nói là nước đôi của liên minh chống nhà nước Hồi giáo. Một trong nhiều lý do là vì chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chống lại những người theo chủ nghĩa dân tộc Kur và chế độ Bashar Assad của Syria. Cả hai đều chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo. Nếu cần, Đức Giáo hoàng có thể sẽ lướt qua những tính toán địa chính trị như thế. Nhưng chắc chắn, Ngài sẽ ca ngợi Thổ Nhĩ Kỳ đã đón tiếp một số lớn những người tị nạn trong các cuộc chiến. Riêng từ Syria đã là 1,6 triệu người. Chương trình chính thức của Đức Giáo hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ không có cuộc gặp gỡ nào với người tị nạn. Nhưng người phát ngôn của Tòa Thánh, cha Federico Lombardi, cho biết một số người tị nạn có thể có mặt trong cuộc gặp gỡ ngắn của Đức Giáo hoàng với các sinh viên của các trường công giáo ở nhiều nước Trung Đông vào ngày 30 tháng 11.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thăm cho chúng ta đốt cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Có một linh mục tâm sự rằng, hồi ấy tôi còn là một linh mục trẻ chưa tới tuổi 30. Lần đầu tiên tôi đến gặp bác sĩ nhãn khoa. Với ánh sáng của cái đèn nhỏ, bác sĩ xem kỹ tất cả mọi chi tiết trong từng con mắt tôi. Sau cùng, bác sĩ đứng nhìn tôi cách chăm chú và hỏi tôi có biết gì về tình trạng sức khỏe đôi mắt của tôi không? Tôi trả lời là không. Lúc ấy, với giọng nói buồn buồn và đượm vẻ quan tâm, bác sĩ nói thêm, phải nói thật với cha là một ngày nào đó cha sẽ bị mù cả hai mắt. Cha bị một thứ bệnh gia truyền là cái võng mạc đang mục nát dần. Kinh nghiệm cho tôi thấy rằng nhiều người bị thứ bệnh gia truyền này đều đã bị mù cả hai mắt vào tuổi như cha đây. Cha còn được may mắn là vẫn còn sáng mắt. Vậy tôi khuyên cha hãy lợi dụng thời giờ còn sáng mắt để bắt đầu học chữ nổi, chuẩn bị cho khi cha chỉ còn thấy ánh sáng của đêm tối. Cho tới nay, lời nói của vị bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai tôi như tiếng sét đánh, như tiếng bom nổ. Lúc đó, tôi cảm thấy mình như ở trong cơn lốc của trận động đất mãnh liệt, đầu óc tôi quay cuồng, nỗi lo lắng sợ hãi đè nặng tâm hồn tôi như khối đá. Tôi từ giã bác sĩ ra về và bắt đầu tưởng nghĩ đến cảnh mù lòa. Từ ngày đó, mỗi lần bước đi trong ánh sáng mặt trời, tôi luôn cố gắng khắc ghi vào tâm trí tất cả những vẻ đẹp của thiên nhiên tạo vật, các màu sắc của từng bông hoa, hình dạng của từng cái lá. Nhiều lúc tôi băn khoăn tự hỏi, không biết đến bao giờ mình còn được trông thấy bầu trời xanh thăm thẳm, là nước biển bao la xanh biếc, những đám mây trắng là đà bay, những đám mây đen cuồn cuộn kéo đến, báo hiệu những trận mưa to gió bão, những khuôn mặt của từng người thân thương. Không biết thế nào là bước đi trong đêm tối của ban ngày, mò mẫm từng bước, lắng nghe từng tiếng động bên mình. Về tới nhà, tôi cố gắng để tâm hồn lắng dịu sau cơn lốc đầu tiên và tự nhủ. Vâng, Chúa có thể muốn tôi từ bỏ đôi mắt sáng để chấp nhận cảnh mù lòa như Ngài đã và vẫn còn tiếp tục đòi hỏi những người mù lòa, cả những người bị mù từ lúc mới sinh chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, và cũng không hề biết đến vẻ đẹp của vũ trụ muôn màu sắc là gì. Dù sao, tôi vẫn còn là người may mắn, và đây chỉ là dấu hiệu báo trước rằng Ngài có thể xin tôi trả lại ánh sáng của đôi mắt thân xác cho Ngài với bàn tay hiến dâng rộng mở, để chỉ giơ tay ra nắm chặt lấy bàn tay của Ngài mà thôi. Các bạn trẻ thân mến, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều có những kinh nghiệm khác hoặc tương tự kinh nghiệm của vị linh mục trên đây. Kinh nghiệm đau xót khi phải mở rộng bàn tay đã quen nắm chặt để chấp nhận cho đi, để buông thả những gì mình đã quá gắn bó với. Phải công nhận rằng, nguyên do chung và thông thường nhất của những xáo trộn nội tâm là sự căng thẳng và những giằng co của các ước muốn. Mỗi người chúng ta luôn phải phấn đấu với những cao vọng, những ước muốn sâu xa và thực tại ngay trước mắt. Chúng ta thích làm những dự án thật lớn, mơ tưởng những điều tốt đẹp và mong gặp nàng tiên cầm gậy thần, biến đổi giấc mơ thành sự thật. Nhưng tiếc là, nhiều khi những dự án đó vẫn chỉ nằm trơ trơ trên giấy tờ, và những ước vọng ấy chẳng khác chi là một giấc mộng đẹp mà thôi. Trên thực tế, chúng ta phải nhiều lần đương đầu với thất bại trước khi gặt hái được chút thành công, và phải từ bỏ những điều chúng ta vẫn thường mong ước được giữ lại. Thế nhưng, bí quyết hạnh phúc và bình an nội tâm chính là can đảm chấp nhận tiến bước trên con đường từ bỏ và tự thoát, là đặt tin tưởng vào lời hứa của Chúa Giêsu. Hạnh phúc thay cho người có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Chúa Giêsu không chỉ rao giảng tinh thần từ bỏ bằng lời nói mà thôi, nhưng tất cả cuộc sống trần gian của Ngài là tấm gương cho mọi người tín hữu noi theo. Tuy là con một Thiên Chúa giàu sang vô cùng, nhưng khi tự nguyện đến trần gian thi hành sứ mệnh cứu độ nhân loại, Chúa Giêsu đã tự chọn cho mình một cảnh sống đơn giản như những người dân nghèo vào thời đó, sinh ra không có một mái nhà, ra đi rao giảng tin mừng tình thương mà không tìm chỗ tựa đầu cố định, cho đến khi chết lại được an táng trong ngôi mộ của một người khác. Tin mừng của Chúa Kitô là tin mừng của những người biết sẵn sàng hiến dâng ý riêng mình để lấy thánh ý của Chúa làm đèn soi đường đi, là chấp nhận mở rộng bàn tay cho đi, cả khi chỉ còn trắng tay, để được đổ đầy bằng sự hiện diện của Chúa. Đó chính là giá trả khá cao, và đồng thời cũng là phần thưởng lớn lao cho những người biết rộng mở bàn tay, hiến dâng và cho đi. Phúc âm Thánh Luca phát họa cuộc đời của Chúa Giêsu như một cuộc hành trình từ Nazareth đến Jerusalem, từ cái nôi ở Bethlehem lên tới đồi Canve ngoài thành Jerusalem. Cuộc hành trình của Chúa Giêsu nhắc nhở cuộc hành trình của mỗi người. Đời sống con người là cuộc lữ hành qua thế gian này để tiến về quê hương vĩnh cửu và đích thực là nhà của Chúa. Và trong ngày cuối đời, mỗi người sẽ được xét đoán dựa trên tình yêu mà thôi, chứ không dựa trên tiền của hoặc địa vị chức quyền. Tất cả mọi sự tốt đẹp Thiên Chúa ban tặng trên trần gian chỉ là như lương thực cần thiết để tiến bước, chứ không phải để dừng lại ở dọc đường. Người Roma thường nói, cỏ mọc giữa đường đi. Nhân đức là biết giữ cán cân thăng bằng giữa hai đĩa cân, khôn ngoan thật là người biết quý trọng vui hưởng và sử dụng những điều tốt đẹp trên trần gian này, nhưng không để mình bị ràng buộc, cũng không chấp nhận làm tôi tớ cho một tạo vật nào hết. Đó chính là sự bình an nội tâm và tự do thật của những con người có tâm hồn nghèo khó, của những bàn tay rộng mở buông xuôi. Trong phúc âm, Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh rất thông dụng để nói về sự chết, đó là hình ảnh chàng rể đến đón vị hôn thê và kẻ trộm tới bất ngờ trong đêm tối. Cái chết sẽ đến với mỗi người, có thể là như chàng rể hoặc như kẻ trộm. Điều đó tùy thuộc vào cách sống và thái độ nội tâm của mỗi người trước những sự thế trần. Người biết chấp nhận cuộc sống như một cuộc hành trình luôn tiến bước với tâm hồn thanh thản, đón nhận mọi ơn lành của Chúa với tấm lòng biết ơn và chấp nhận mọi khó khăn thử thách với tinh thần từ bỏ. Họ sẽ là những người đầy tớ luôn tỉnh thức, canh chừng, chờ đón chủ trở về để mở cửa cho chủ vào nhà, là như những trinh nữ khôn ngoan với đèn sáng trong tay chờ đón chàng rể trong đêm tối, để sẵn sàng bước vào tiệc cưới bất cứ giờ nào chàng rể tới trong đêm khuya. Trái lại, những người lữ hành thay vì tiến bước lại dừng lại bám víu vào các tạo vật dọc đường, thì cái chết sẽ đến với họ như kẻ trộm, và sẽ lấy đi những gì họ đang nắm chặt trong tay. Các bạn trẻ thân mến! Như vậy, người tín hữu phải có cái nhìn thế nào trước những sự thế trần? Như là điều xấu xa, là gốc rễ mọi mưu mô cám dỗ phải xa tránh chăng? Hay như là kho tàng quý giá, đáng được đầu tư với tất cả tâm trí và sinh lực? Hoặc như là những hồng ân quý báu Chúa ban tặng cho mỗi người cách nhưng không, để đón nhận với lòng biết ơn trong bàn tay nắm chặt, đồng thời để sử dụng cách khôn ngoan với bàn tay rộng mở? Và như vậy, các bạn muốn chọn cái nhìn nào cho hạnh phúc của cả cuộc đời mình đây? Mục nói với giới trẻ hôm nay xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào kỳ tới.
Này Chúa ơi, con nguyện xin yêu Chúa chẳng khi ngơi. Dù gian truân, con nguyện xin theo Chúa suốt đường đời. Dù có lúc tâm hồn con sao xuyên cay đắng nhiều, thì trung kiên con nguyện xin theo Chúa không rời. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đắm ân kinh Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiên thọ lên một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài.
Này Chúa ơi, sao Ngài không lên tiếng cho con vui?
này Chúa ơi, sao Ngài yêu con đến như thế ư? Đành hy sinh nên thân lương nuôi sống muôn người. Con thao thức suốt canh thâu, chờ mong sao như đàn nai khao khát nước nguồn trao. Này Chúa ơi, xin Ngài thương mau đến thăm viếng con, vì con đây đang hoài mong Chúa đến thăm buồn. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đáp ơn tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiên thốt lên một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu nền tảng kinh thánh và thần học của biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, chúng ta phải đọc lại chương 15, thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô. Trong đó thánh nhân giải thích vai trò của sự sống lại và vinh quang ngày sau hết. Thật vậy, biến cố Đức Maria hồn xác lên trời cho thấy đích điểm cuộc sống của chúng ta, đó là được hưởng vinh quang thiên quốc, tức được bước vào tình trạng hạnh phúc trong nơi mà nhân tính rất thánh của Chúa Giêsu Kitô đang sống hiện nay. Đó cũng là tình trạng mà Thiên Chúa dành để cho tất cả mọi người được tuyển chọn trong ngày tận thế. Những người chết sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội và trước khi biết sử dụng lý trí, cũng như những người công chính được thanh tẩy một cách hoàn toàn khỏi mọi dấu vết tội lỗi, thì linh hồn họ được tham dự vào tình trạng hạnh phúc này trước ngày phán xét sau hết, nhưng thân xác thì chưa. Đặt ân hồn xác lên trời được ban cho Đức Maria là sự kiện toàn con người của mẹ, hồn và xác được hưởng vinh quang hạnh phúc ấy giống như Chúa Giêsu con mẹ ngay sau khi chết. Và đó là đặt ân chỉ được dành duy nhất cho một mình mẹ, là đấng vô nhiễm nguyên tội và là mẹ Thiên Chúa. Thánh Phaolô cho chúng ta thấy đích đến lý tưởng của nhân loại là Chúa Kitô vinh hiển mà sự năng động của lịch sử hướng tới theo chương trình của Thiên Chúa. Đích điểm của mọi người là được đồng hưởng vinh quang với Chúa Kitô. Nói một cách khác, cũng như có một bước nhảy vọt về phẩm giữa bản chất trần gian và bản chất vinh quang của Chúa Kitô, cũng sẽ có một bước nhảy vọt về phẩm giữa thịt xác và khí huyết, hay giữa thân xác tự nhiên tâm thần và tình trạng của sự phục sinh. Chính trong trật tự tư tưởng này, truyền thống ngôn sứ và khải huyền mới nói tới việc tạo dựng mới, trời mới, đất mới. Trong chương 5 thứ 2 gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô khẳng định, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới, cái cũ đã qua và cái mới đã có. Thứ 2 Thánh Phêrô cũng nhắc cho tín hữu, phải sống tốt lành, thánh thiện, tinh tuyền, không có gì đáng trách, và phải sống bình an trong khi mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị theo lời Thiên Chúa hứa. Cảnh trời mới đất mới và thành Jerusalem mới ấy cũng được trình bày trong chương 21 sách Khải Huyền. Trong đoạn cuối cùng chương 15 thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô viết, thưa anh em, điều tôi muốn nói là xác thịt và khí huyết không thể thừa hưởng nước Thiên Chúa được, cũng như cái hư nát không thể thừa hưởng sự bất diệt được. Đây tôi nói cho anh em biết mầu nhiệm này, không phải tất cả chúng ta sẽ chết, nhưng tất cả chúng ta sẽ được biến đổi trong một giây lát, trong một nháy mắt, khi tiếng kèn cuối cùng vang lên, vì tiếng kèn sẽ vang lên và những kẻ chết sẽ trỗi dậy và không còn hư nát. Còn chúng ta sẽ được biến đổi. Quả vậy, cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt, và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử. Sau khi đã tới ngưỡng cửa thế giới của Thiên Chúa, Thánh Phaolô ném một cái nhìn vượt qua các biên giới của lịch sử, nơi tư tưởng và các ý niệm của loài người không còn giá trị nữa. Nhưng sự mặc khải đã định lượng một cách hòa hoãn ánh sáng của nó trên các chân trời này. Và vì thế, Thánh Phaolô bị bó buộc phải bỏ kiểu dạy dỗ của truyền thống tông đồ để dùng các hình ảnh của truyền thống khải huyền. Và như thế thánh nhân vén mở cho tín hữu Corinto một mầu nhiệm, nghĩa là một thực tại bí mật còn đang bị giấu kín, nhưng thánh nhân cho rằng mình đã nhận được nhờ mạc khải. Mầu nhiệm ở tại điểm này, đó là những người được cái chết tha cho, nghĩa là họ vẫn còn sống trong ngày Chúa Kitô quang lâm, sẽ được biến đổi và phải được biến đổi để có thể cùng người bước vào trong vinh quang. Cũng giống như các tín hữu thời giáo hội sơ khai, Thánh Phaolô tin rằng ngày Chúa Kitô quang lâm không còn xa nữa, nên chính thánh nhân và nhiều tín hữu thời đó sẽ thuộc hàng ngũ những người còn sống khi Chúa Kitô trở lại trong vinh quang. Xác tín ấy mạnh mẽ tới độ có nhiều tín hữu nôn nóng chờ đợi, bỏ hết công ăn việc làm, giải quyết mọi chuyện và suốt ngày không làm gì cả, nhưng việc gì cũng xen vào, gây căng thẳng và xáo trộn trong cộng đoàn. Và Thánh Phaolô đã phải can thiệp và khuyên nhủ họ chăm chỉ làm việc để có của nuôi thân, đừng trở nên gánh nặng cho người khác hay cho cộng đoàn, và sống trong an bình. Thật ra chính Thánh Phaolô đã trình bày vấn đề người sống và kẻ chết trong ngày Chúa quang lâm khi viết trong chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu giáo đoàn Thessalonica như sau. Thưa anh em, về những ai đã ăn rất ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-xu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giê-xu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-xu. Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên, rồi đến chúng ta là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau. Tiếng loa và tiếng kèn là các kiểu nói quy ước của nền văn chương khải huyền, miêu tả cảnh ngày sau hết. Nói về ngày quang lâm, Thánh sử Matthew cũng viết trong chương 24, câu 31 rằng, Chúa Kitô sẽ sai các thiên sứ của người thổi loa vang dậy, tập hợp những kẻ được người tuyển chọn từ bốn phương trời, từ chân trời này đến chân trời kia. Chương 8 sách khải huyền tả cảnh bảy thiên thần thổi kèn, khi Chúa Kitô chiên con mở bảy dấu ấn, cuốn sách chứa đựng nội dung lịch sử thế giới. Xem ra Thánh Phaolô cũng nghĩ rằng ngày Chúa Kitô quang lâm đã rất gần và có thể sẽ cùng được chứng kiến với nhiều tín hữu khác. Dầu sao đi nữa, thánh nhân nghĩ rằng trong ngày Chúa Kitô quang lâm sẽ có những người đang dấn thân trong lịch sử và còn sống hay đã chết, tất cả mọi người sẽ được biến đổi. Tuy nhiên, từ từ Thánh Phaolô và các Kitô hữu hiểu ra rằng biến cố Chúa Kitô quang lâm không cận kề như họ tưởng nghĩ. Trong chương 2 thứ 2 gửi tín hữu Thessalonica, thánh nhân căn dặn tín hữu như sau: Thưa anh em, về ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này: nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần bị dao động, cũng đừng hoảng sợ. Đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào. Trước đó, phải có hiện tượng chối đạo, và người ta phải thấy xuất hiện người gian ác, đứa hư hỏng. Tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần, và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong đền thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa. Thánh Phaolô kết luận suy tư của người trong chương 15, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô như sau. Vậy khi cái thân xác phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bây giờ sẽ ứng nghiệm lời Thánh Kinh sau đây, tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ chiến thắng, hỡi tử thần đâu là chiến thắng của ngươi, hỡi tử thần đâu là nọc độc của ngươi. Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có lề luật. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa vì người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Bởi vậy, hỡi anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng trong Chúa sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích. Ở đây Thánh Phaolô hướng tới số phận của tín hữu trong nhãn quan siêu nhiên và trích tư tưởng của ngôn sứ Isaiah chương 25 câu 8. Thiên Chúa sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Lời trích khác với lời văn 70 và văn bản Do Thái, nhưng giống văn bản của Aquila và Teodosione. Cái chết sẽ bị chiến thắng nuốt chửng và sẽ là kẻ thù cuối cùng bị đánh bại và tiêu diệt. Chính thực tại này khiến cho Thánh Phaolô vui mừng kêu lên, được gợi hứng bởi hình ảnh chương 13 câu 14 sách ngôn sứ Hosea. Tử khí ngươi đâu rồi hỡi thần chết, nọc độc của ngươi đâu hỡi âm ti? Nhưng thánh nhân giải thích ngay nọc độc của cái chết là tội lỗi và quyền lực của tội lỗi là lề luật. Lề luật chỉ cho thấy điều lệ nhưng không trao ban sức mạnh nội tâm giúp chu toàn nó, và như thế lề luật trở thành một kích thích phạm tội, dẫn đưa con người tới cái chết. Thánh Phaolô sẽ thảo luận vấn đề này trong chương 7 thư gửi tín hữu Roma. Thánh nhân trở lại với tư tưởng chiến thắng cuối cùng của Chúa Kitô, mà sự phục sinh là sự khởi đầu và là bảo chứng. Xác tín này phải được tín hữu diễn tả ra bằng sự trung thành và kiên trì dấn thân trong công việc của Chúa, nghĩa là hành động phù hợp với tinh thần của Chúa Kitô và các mục đích của người.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Thương tiếc làm sao cho phận người sương gió, thương tiếc làm sao cho một kiếp đa đoan, thương tiếc làm sao khi gối mỏi đường đời, thương tiếc làm sao cho với lòng mãi còn sầu thương. Nay người ra đi, xin gửi theo trăm ngàn nỗi nhớ, gửi gió gửi mây lên tận trời lời kính yêu thương. Còn đi vân vương, Chúa nhân lành rộng hơn tha thương. Dâng lời vĩnh biệt, tiễn hồn vào trong cõi ngàn.
Quý vị và các bạn thân mến, khi suy niệm về sự chết, Đức ông Arthur, người Mỹ, đã trích dẫn một câu nói rất nổi tiếng của Thánh Augustino: hãy để sự chết làm thầy dạy con. Thánh Augustino có ý gì khi phong chức giáo sư cho thần chết? Thưa, Ngài có ý nói rằng, suy nghĩ và chiêm niệm về sự chết, thì chúng ta sẽ được chỉ bảo, dạy dỗ phải sống thế nào. Mọi người chúng ta đều có thầy dạy toán, thầy dạy văn. Thì bây giờ, chúng ta có thêm một vị thầy, đó là thầy dạy sự chết. Thầy chết là một giáo sư nổi danh và dạy giỏi. Thầy có lớp dạy ở trên khắp địa cầu. Thầy nói bằng đủ mọi thứ ngôn ngữ mà học trò nào cũng có thể hiểu được. Thầy dạy đủ mọi giống người, mọi màu da, mọi tín ngưỡng. Thầy dạy từ người trẻ nhất đến người già nhất. Thầy dạy người giàu và kẻ nghèo, người tầm thường và cả kẻ nổi danh. Thầy mở lớp ở tỉnh thành và ở thôn quê, trên không trung, nơi biển cả và cả trong lòng đất. Thầy dạy những gì? Thưa, thầy dạy cho ta biết chắc chắn rằng, cuộc đời rồi phải kết thúc và dừng lại. Mọi người đều phải chết. Chết sẽ không đem theo được gì, ngoài tội lỗi và công phúc. Chết không phải là hết, mà là còn, còn ra trước tòa Chúa, còn có đời sau. Đặc biệt, thầy chết còn nhắc bảo và cảnh báo cho ta biết về sự ra đi bất ngờ của mình, vì quả thật ta không biết mình chết bao giờ. Trong vài phút nữa, vào tối nay, sáng mai hay nhiều năm sau, ta không biết mình chết ở đâu, ở nhà, ngoài xa lộ, trong bệnh viện, dưới dòng sông hay trên không, ta không biết được. Và ta cũng không biết được mình chết cách nào và ra sao. Có thể do bệnh, do tuổi già, do tai biến hay do tai nạn, ta cũng không biết được. Quý vị và các bạn thân mến, trước cái chết, bí ẩn về thân phận con người lên cao đến tột độ. Con người không những bị đau khổ và sự suy nhược dần dần của thân xác hành hạ, mà hơn thế nữa, con người còn bị dày vò bởi nỗi lo sợ bị tiêu diệt đời đời. Mọi cố gắng của kỹ thuật, dù rất hữu ích, cũng không thể làm nguôi được nỗi âu lo của con người trước cái chết. Theo triết gia Heidegger, thì hiện hữu vì cái chết là đúng hiện hữu của con người. Chết không phải là chỗ lao tới của giây phút cuối cùng, mà là của từng phút giây cuộc đời, khiến cho mỗi thời khắc của sự sống đều mang khả thể của sự chết. Cái chết luôn thành món nợ và án treo cho ta. Bởi thế, để sống chính hiệu cuộc sống của mình, ta phải đi trước vào khả thể của sự chết ấy, một cách ý thức và tự do, chứ không phải trốn chạy. Trong sách gương Chúa Giêsu có dạy, trong mọi hành động, trong mọi suy tư của con phải xử sự như hôm nay con phải chết. Nếu lương tâm con thanh thản, thì con sẽ không quá sợ cái chết. Thà giữ mình không phạm tội, hơn là trốn tránh sự chết. Nếu hôm nay con chưa sẵn sàng chết, thì làm sao ngày mai con sẵn sàng được? Chết là kết thúc cuộc lữ hành trần thế, kết thúc thời gian Thiên Chúa gia ân và thương xót, để quyết định số phận tối hậu của con người. Cho nên, mỗi giây phút sống là đáng quý vô cùng, vì đó là thời gian để ta có thể ăn năn đền tội, tạo lập công phúc. Trong truyền thống giáo hội, có lời kinh, tuần bảy ngày cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục. Trong ngày thứ sáu có đoạn viết, hỡi các linh hồn trong luyện ngục, các ngài có nuối tiếc điều gì về thế giới mà các ngài vừa từ giã không? Các linh hồn trả lời rằng, chúng tôi nuối tiếc vì chúng tôi đã không ăn năn, không hối lỗi đủ. Lúc còn sống, thật là dễ dàng để thống hối. Giờ đây, thật là đau khổ trong lửa luyện tội. Mọi nỗi đau khổ nhất trên trần thế cũng không thể so sánh với một nỗi đau khổ nhỏ nhất trong luyện ngục. Ước gì lúc còn ở trần thế, chúng tôi biết khiêm nhường mà chấp nhận mọi đau khổ và nghịch cảnh, biết từ bỏ chính mình, thì giờ đây chúng tôi đâu phải hối tiếc khổ đau. Ôi lạy Cha Chí Thánh, vì mình và máu cực thánh châu báu của Chúa Giêsu đã đổ ra từ trái tim, và vì mẹ thánh Ngài là chứng nhân ơn cứu độ, chúng con nài xin Chúa giải thoát những linh hồn nơi luyện tội, và xin cho chúng con mỗi ngày biết ăn năn đền tội, làm việc phúc đức và sống làm tôi Chúa, hầu ngày sau chúng con đáng được hưởng hạnh phúc muôn đời. Amen.
Thương tiếc làm sao cho phận người xương gió, thương tiếc làm sao cho một kiếp đa đoan, thương tiếc làm sao khi gối mỏi đường đời, thương tiếc làm sao cho với lòng mãi còn sầu thương. Nay người ra đi, xin gửi theo trăm ngàn nỗi nhớ, gửi gió gửi mây lên tận trời lời kính yêu thương. Còn đi vân vương, Chúa nhân lành rộng thương tha thứ, dâng lời vĩnh biệt tiễn hồn vào trong cõi ngàn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.